Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả ngồi. Chúng tôi giảng tiếp về thiền đốn ngộ, trang 169. Hạ thủ công phu tu thiền không được có một mãi niệm khác, đi đứng ngồi nằm luôn luôn đề khởi câu thoại đầu: đã tham phát khởi nghi tình, hẳn phải giải quyết cái ấy cho xong xuôi. Nếu có một mãi mai niệm khác, người xưa gọi đó là tạp độc nhập tâm, đâu những hại thân mạng mà nó hại cả tuệ mạng. Người học không thể không cẩn thận. Đây là Ngài nói về thoại đầu. Chúng ta từ cái thoại đầu mà suy ra những pháp môn tu khác cũng tương tự như vậy. Đi đứng nằm ngồi, nếu người tu thoại đầu thì luôn luôn đề câu thoại đầu, không cho niệm khác khởi. Còn nếu người tu niệm Phật thì sao? Đi đứng nằm ngồi chỉ một câu niệm Phật, chứ không có cái niệm nào khác. Còn nếu người tu mà phản quang thấy vọng thì đi đứng nằm ngồi luôn luôn nhìn thấy, niệm khởi liền buông, chứ không có sao lãng. Thì đó là cái gốc của sự tu. Cho nên người tu mà muốn giải thoát sinh tử thì phải ngay nơi cái gốc đó mà dẹp cho thiệt sạch, thì chừng đó chúng ta mới không còn bị nghiệp dẫn, không bị lôi đi trong sanh tử nữa. Tôi nói niệm khác không phải chỉ pháp thế gian, trừ ngoài câu thoại đầu, tâm đang tham cứu tất cả việc tốt trong Phật Pháp đều gọi là niệm khác. Lại không những việc trong Phật Pháp mà ở trên tâm thể, sanh thủ, xả, chấp, buông đều là niệm khác. Thì ở đây nói khi chúng ta chia một pháp tu rồi thì không cho những cái niệm khác nào chen hở hay là lấn vào, thì như vậy thì mới được. Nhưng mà niệm khác người ta tưởng là niệm xấu, nghĩ bậy. Niệm khác ở đây cho tới những cái việc trong Phật Pháp, khởi nghĩ chuyện nào ngoài cái câu thoại đầu, ngoài cái câu niệm Phật, hay là ngoài cái biết vọng, thì đều gọi là niệm khác. Cho tới như trong cái tâm thể mình mà sanh ra thủ, xả, chấp, buông đều là niệm khác. Chỉ là một niệm tu thôi, không có một cái ý niệm nào khác ở trong đó. Như vậy đó là tránh được những niệm khác. Chỗ này tôi nói cho quý vị thấy, chúng ta tu khi mà ngồi yên lại, tâm nó thanh tịnh đôi phần, thì lúc đó tự nó nhớ lại những câu kinh, những bài kệ mà trước kia chúng ta không có hiểu, bỗng dưng cái nó hiểu rồi bỏ được không? Hiểu thì hay quá, cho nên mình ngồi đó mà suy luận cái câu kinh bài kệ mình mới hiểu đó, rồi thấy nó hay rồi cứ luận riết tới hết giờ thiền. Như vậy nó là cái tốt, nhưng mà nó cũng là cái hại. Nó tốt là đối với đạo lý mình hiểu rộng hơn, sâu hơn, nhưng mà cái hại là chính ở trong lúc mình tu đó mình đã bị mất thì giờ, không còn thanh tịnh. Vì còn nghĩ, còn nhớ một câu thì tâm đang loạn động trong cái thiện, nhưng mà thiện cũng vẫn là động. Vì vậy cho nên chúng ta khi nào làm việc gì thì ra việc ấy, ngồi lại tọa thiền thì vừa có một cái niệm gì hay, thấy biết rồi, chúng ta cũng biết đó là động, bỏ, chứ đừng có tiếc. Nhiều khi mình tiếc lắm, cái gì xấu thì bỏ dễ, mà cái hay bỏ thiệt là khó. Cho nên người tu phải khéo như vậy thì cái kết quả nó mới đầy đủ. Hạ thủ công phu tu thiền đối với tất cả sự vật trên đời, nào là đáng yêu, đáng ghét, đáng mừng, đáng buồn, các thứ tình cảm suy nghĩ thải đều dẹp hết, chỉ còn cái chánh giác của ta chẳng đoái hoài những việc khác. Lại cốt yếu là một người vô dụng, mặc tình người đời bắt bẻ ta, ta chỉ là kẻ vô tri vô lý, mặc tình người đến cười chê ta, ta cũng chỉ làm kẻ vô tri vô lý. Ta cốt soi xét cái chánh giác chính mình, không dám biến trẻ để qua thời gian. Cái chỗ này rất là khó, bởi vì khi mình tu muốn chuyên, muốn không có sao lãng, thì chúng ta phải chuyên trong cái niệm chánh giác của mình. Tất cả những cái gì ai khen ai chê mình đều không quan tâm hết, mình chỉ giữ được cái chánh giác hay là chánh niệm của chính mình thôi. Như vậy thì cái người tu mới có thể thực hiện được cái bản hoài của mình. Chứ còn nếu khi tu mà ai lại nói cái điều gì thì chúng ta nghe rồi tìm cách lý luận, lý luận mà lỡ thua rồi thì ngồi suy gẫm hoài để làm sao mà lý luận cho hơn, cho thắng. Như vậy thì mọi cái thị phi chúng ta đều mắc kẹt hết. Bởi vậy đây mới nói rằng những chuyện đáng yêu nè, đáng ghét nè, đáng mừng, đáng buồn, mọi thứ tình cảm đó phải đều dẹp hết. Dẹp hết yêu, ghét, buồn, thương, vân vân, cái gì cũng buông. Chứ nhiều khi ngồi tu rồi nhớ ai có ơn có nghĩa với mình, cái thương tội nghiệp người đó hết lòng lo cho mình quá, rồi suy gẫm đó, thì nó cũng được cái hay là mình có nhân nghĩa. Nhưng mà đối với cái thiền lúc đó là mất thì giờ vô ích. Đó là cái chỗ dạy rất là chí thiết, chúng ta phải nhớ. Hạ thủ công phu tu thiền khi được hành, thực hành, đa số người nói thực hành không tiến. Chính chỗ thực hành không tiến này lại gắn thực hành, như người không biết đường phải cố gắng tìm đường, không thể nói tìm đường không được nên bỏ việc tìm đường. Nếu tìm đường đã được, quý ở chỗ phải đi, đi thẳng đến nhà mới thôi. Không nên ở trên đường đứng nghỉ không đi thì trọn không có ngày đến nhà. Đó, những cái câu này dạy thật là rõ ràng. Nếu mình tu mà không tiến, không tiến thì thường hay nói sao? Chán quá, tu lâu mà không tiến chút nào hết, phải không? Chán cái tức là sao? Là không muốn tu. Đó. Bởi vậy cho nên khi tu mà không tiến á, thì giống như người tìm đường đến một nơi nào đó mà tìm chưa ra. Tu không tiến giống như người tìm đường chưa ra. Chưa ra thì sao? Phải cố gắng tìm, chứ nó chưa ra rồi bỏ cuộc sao? Thì như vậy cái mục đích mình nó đã không thành công. Cũng như vậy, chúng ta không tiến hay là chưa tiến, chúng ta phải nỗ lực tu cho nó tiến. Chừng nào nó tiến được thì chúng ta mới yên lòng, chứ không vì lẽ nó không tiến mà mình lại bỏ, mình lại thối lui thì đó lại càng không tiến hơn, không có kết quả gì hết trên đời tu của mình. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ cái tâm lanh lợi. Tâm lanh lợi là thứ thuốc kỵ. Người phạm chút ít thuốc kỵ này thì dù có chân dược hiện tiền cũng không thể cứu được. Nếu thật là người tham thiền thì có mắt như mù, có tai như điếc, khi tâm niệm vừa khởi in như vinh vào núi bạc vách sắt. Người được vậy thì công phu mới được tăng tương ưng. Chúng ta tu thì phải dè dặt cái tâm lanh lợi. Tâm lanh lợi là sao? Tâm suy nghĩ hay, tính toán khéo của mình đó. Ngồi lại cái hồi ở ngoài tính không ra, nghĩ không trúng, mới vừa ngồi thiền chút, bắt chân lên ngồi chút, sao nghĩ cái ra hay quá. Hay quá lúc đó là sao? Hay quá thì phải suy nghĩ cho đến nơi đến chốn. Đó, như vậy thì cái lanh lợi đó đưa mình tới cái chỗ loạn tưởng, mất thì giờ. Vì vậy mà khi có cái tâm lanh lợi đó, mình phải buông, phải xả hết, chứ đừng có nắm giữ nó, vì nó là cái thứ thuốc kỵ. Nếu mà phạm nó thì dầu cho diệu dược trị cũng không được nữa. Vì vậy mà những người ngồi thiền, khi mà có những cái ý kiến hay nó dấy lên trong lúc tu thiền, thì mình nên tìm cách vượt qua nó, đừng để nó rủ mình đi.